3. Nguồn gốc của những khó khăn trong cuộc sống. Cuộc đời tôi không nằm ở quá khứ. Từ khi còn là một chiếc nụ bé xíu, đến khi nở ra rực rỡ, và ngay cả khi cánh hoa cuối cùng rụng xuống, thì bông hoa hồng vẫn luôn đẹp, luôn hoàn hảo và không ngừng thay đổi. Vẻ đẹp của nó không bị thời gian hay bất kỳ điều gì làm mai một. Trong tâm trí mỗi người, thường thức đều đã lưu giữ hình ảnh một bông hoa hồng hoàn mỹ nhất. Chúng ta cũng vậy. Ngay từ khi được sinh ra, chúng ta đã mang trong mình vẻ đẹp hoàn hảo, không tạo vật nào sánh kịp. Trải qua thời gian, cùng với sự biến đổi, thì vẻ đẹp ấy cũng không hề mất đi. Chúng ta làm tôn thêm vẻ đẹp của mình bằng sự hiểu biết, bằng tâm hồn và bằng cả ý thức về sự tồn tại của bản thân. Chúng ta hãy ngắm nhìn mình như những nụ hoa hồng trong quá khứ, hiện tại, tương lai. Tuy vậy, thực tế đã có không ít người ngày càng đánh mất sự tự tin và lòng quý trọng bản thân. Từ một trẻ thơ nhận biết được sự hoàn hảo của bản thân và thế giới xung quanh, bằng cách nào chúng ta đã trở thành những người luôn cảm thấy mình ít nhiều, vô dụng và đáng ghét. Và đối với những người đã biết quý trọng chính mình rồi, thì còn có khả năng yêu thương mình nhiều hơn nữa hay không? Gạn lọc tinh thần. Đã đến lúc chúng ta cần nhìn về quá khứ và xem lại những niềm tin cuộc sống của chúng ta bấy lâu. Bạn có thể cảm thấy không được thoải mái khi làm việc này, nhưng nó là điều cần thiết để chuẩn bị cho sự thay đổi. Nếu bạn muốn dọn dẹp một căn phòng cho thật sạch sẽ, bạn sẽ phải chạm tay vào mọi vật dụng trong căn phòng ấy. Sẽ có một vài vật được bạn nhìn với ánh mắt trìu mến. Sau đó, bạn phải phủi bụi bẩn đi hoặc đánh bóng lại để chúng trông sáng đẹp hơn. Đối với những vật mà bạn nhận thấy cần phải được trang bị hoặc sửa chữa lại một chút, thì bạn sẽ ghi chú vào để khỏi quên. Còn những gì cảm thấy không cần thiết và không còn dùng tới nữa, thì bạn nên bỏ chúng đi. Và thuận lợi nhất là bạn tiến hành dọn dẹp trong tâm trạng thanh thản, không phải bực tức chỉ vì bị thúc ép hay bị la rầy. Bạn đang làm công việc lợi ích cho chính mình để căn phòng trở nên sáng sủa hơn. Lau dọn ngôi nhà tinh thần cũng giống như vậy. Chúng ta không cần phải bực bội chỉ vì phải bỏ đi những niềm tin cuộc sống không còn hữu ích cho chúng ta nữa. Bạn cứ bỏ chúng đi một cách nhẹ nhàng như loại ra một món đồ không cần thiết. Không ai đi bới đống rác tinh thần của ngày hôm qua để làm nên những trải nghiệm cho ngày mai cả. Bây giờ, chúng ta hãy cùng xem qua những niềm tin hạn hẹp và nguồn gốc của những niềm tin ấy. Niềm tin hạn hẹp. Tôi còn nhiều giới hạn. Nguồn gốc của nó, một người cha luôn chửi mắng con mình là đồ ngốc. Chàng trai nói cậu muốn thành công để cha được tự hào về cậu. Nhưng cậu lại luôn phạm phải những sai lầm và luôn phải hứng chịu những lời chửi của cha thay vì được nghe những lời an ủi, động viên. Cậu cảm thấy chán ghét bản thân, nhưng càng bực bội với mình bao nhiêu thì cậu càng thất bại bấy nhiêu. Dần dần, chàng trai cũng quen với những câu chửi của cha và bắt đầu sử dụng chính những thất bại của mình như một phương thức để trả thù cha cậu. Dĩ nhiên, không ai là người thắng cuộc trong câu chuyện này, và kẻ thua cuộc thực sự lại là chính cậu. Niềm tin hạn hẹp, thiếu sự yêu thương chính mình, có nguồn gốc từ cố gắng đạt được sự chấp thuận của cha trong mọi trường hợp. Cô gái muốn sống hòa hợp với cha và mong nhận được sự ủng hộ của cha mình trong những quyết định quan trọng. Tuy nhiên, niềm mong mỏi này khó thành sự thật khi lúc nào giữa hai cha con cũng có một khoảng cách. Họ bất đồng ý kiến và thường xuyên tranh cãi với nhau về nhiều việc. Cô gái chỉ muốn cha đồng ý với mình, nhưng ngược lại, những gì cô nhận được chỉ toàn là lời chỉ trích phê bình. Cô gái cảm thấy đau đớn cả về tinh thần lẫn thể xác, trong khi tình trạng của cha cô cũng không khá hơn gì. Nhưng cả hai đều không biết rằng những đau đớn ấy là do sự tức giận của họ sinh ra. Niềm tin hạn hẹp là cuộc sống luôn đầy những mối hiểm nguy rình rập. Nguồn gốc là một người cha sống trong lo âu sợ hãi. Bệnh nhân khác của tôi là một cô gái. Trong tâm trí cô luôn nghĩ rằng cuộc sống vô cùng tàn nhẫn và khắc nghiệt. Hiếm khi nào thấy cô cười, mà nụ cười khi đến cũng nhanh như khi đi. Cô gái bị ám ảnh bởi những lời cảnh báo của cha, một người luôn sợ hãi và trốn tránh những khó khăn trong cuộc sống. Từ khi còn nhỏ là cuộc đời luôn có sự bù trừ nghiệt ngã, đi kèm với nụ cười sẽ có một điều xấu xa ập đến. Thế là cô lớn lên trong sự tự cô lập với mọi người và với cả chính bản thân mình mà không hề hay biết. Niềm tin hạn hẹp là tôi không thể hòa nhập với mọi người. Nguồn gốc là bị mọi người quên lãng. Nói chuyện là một việc rất khó khăn đối với chàng trai ấy. Cậu đã quen sống trong im lặng suốt cả ngày. Chàng trai ấy vừa mới bỏ được rượu và thuốc phiện, và mọi người làm cho cậu tin rằng mình là một người không ra gì. Tôi biết mẹ cậu đã qua đời khi cậu còn rất nhỏ, và từ đó cậu sống với một người gì. Ngoại trừ những lúc sai bảo hoặc cho cậu cái gì, dì cậu không bao giờ lên tiếng. Và cứ thế, cậu đã lớn lên trong sự im lặng. Thậm chí, chàng trai ăn cơm cũng lặng lẽ một mình. Và suốt ngày, cậu lủi thủi trong căn phòng riêng, im ắng. Loại khỏi tâm trí những lời nhận xét tiêu cực. Bạn hãy viết ra trên một tờ giấy lớn về tất cả những gì cha mẹ vẫn chê trách bạn trong các vấn đề như cách tiêu xài, vóc dáng, tài năng, tình yêu và những mối quan hệ khác của bạn. Đâu là những ý nghĩa hạn hẹp và tiêu cực mà cha mẹ đang nghĩ về bạn? Bây giờ, bạn hãy lấy một tờ giấy khác và ghi ra những lời nói tiêu cực khác mà bạn nghe được. Từ phía người thân, từ phía thầy cô giáo, từ phía bạn bè, từ những người xung quanh nơi bạn sống. Trong khi viết, hãy để ý đến những cảm xúc đang diễn ra trong bạn. Những gì bạn viết trên hai tờ giấy này đều là những điều bạn cần phải loại bỏ ra khỏi tâm trí mình. Chính những lời nói này đã khiến bạn có suy nghĩ rằng tôi còn nhiều giới hạn.
Khi còn thơ bé, nếu chúng ta đặt một đứa trẻ 3 tuổi vào một căn phòng, rồi tôi và bạn cùng nhau la mắng, đánh đập, rồi bắt bé phải làm điều này, điều nọ theo ý chúng ta, thì cuối cùng chúng ta sẽ có được một đứa trẻ hoang sợ, ngồi ngoan ngoãn trong một góc phòng, hoặc một đứa trẻ quậy phá, làm tan nát cả căn phòng. Đứa trẻ sẽ phát triển theo một trong hai hướng trên, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ biết được những tiềm năng của em bé ấy. Nhưng cũng với đứa trẻ đó, nếu chúng ta nói những lời yêu thương và quan tâm chăm sóc bé, luôn dỗ dành và nâng niu những biểu hiện tình cảm của bé, khi đó, bé sẽ thể hiện được những khả năng tiềm ẩn và điều đó sẽ khiến tâm hồn chúng ta ngập tràn hạnh phúc. Ai cũng có trong mình một đứa bé 3 tuổi. Nhưng hầu như chúng ta đều lãng quên điều đó và chỉ toàn la mắng, chỉ trích đứa bé ấy mà thôi. Rồi sau đó lại tự hỏi tại sao cuộc sống lại diễn ra không như mình mong muốn. Nếu người bạn của bạn lúc nào cũng chỉ trích phê bình bạn, thì bạn có muốn được ở gần người đó không? Có lẽ bạn đã bị đối xử như vậy khi còn nhỏ. Điều đó thật đáng buồn. Tuy nhiên, khoảng thời gian ấy đã qua lâu rồi. Và nếu bây giờ bạn lại cố ý đối xử với chính mình như những người khác từng đối xử với bạn, thì còn đáng buồn hơn nữa. trước mặt bạn bây giờ là một danh sách những lời nói tiêu cực mà thuở nhỏ chúng ta thường xuyên phải nghe. Bạn hãy xem danh sách này có gì trùng hợp với những bất ổn mà bạn đang gặp hay không? Có phải chúng hầu như rất giống nhau không? Nền tảng của cuộc đời chúng ta được xây dựng ngay từ khi còn nhỏ. Đó là những lời người lớn nhận xét hay dạy dỗ. Chúng đưa ta vào một khuôn khổ thực sự. Tất cả chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan ngoãn, sẵn sàng tin rằng những lời họ nói về chúng ta là đúng. Khuôn khổ ấy dần hình thành con người ta. Và cứ thế, khi lớn lên, cái khôn sẵn có cũng không ngừng uốn nắn ta suốt cuộc đời. Chúng ta sẽ thấy hạnh phúc nếu cái khôn ấy được kết bằng tình thương yêu, trân trọng. Còn ngược lại, ta sẽ cảm thấy quẫn bách, không có lối thoát nếu nó làm bằng sự chê trách hay thêu dệt bằng những quan niệm sống tiêu cực. Đổ lỗi cho gia đình. Đổ lỗi cho người khác là cách dễ dàng nhất để né tránh trách nhiệm. Nhưng cũng bằng cách ấy, chúng ta vô tình đã tự khước từ những khả năng sẵn có của mình, không cho chúng ta cơ hội được thể hiện, và hệ quả của nó là chúng ta mãi mãi chỉ có thể dậm chân tại một chỗ, với những khó khăn không bao giờ làm chủ được tương lai của mình. Không ai có thể thay đổi được quá khứ, nhưng làm biến đổi tương lai thì hoàn toàn nằm trong khả năng của chúng ta. Ngay lúc này đây, ở giây phút hiện tại, chúng ta sẽ làm điều đó khi biết nhận lấy trách nhiệm về cuộc sống của bản thân mà không tìm cách đổ lỗi lên người khác, đặc biệt là cha mẹ mình. Chúng ta cần hiểu rằng cha mẹ đã làm tất cả những gì họ cho là tốt nhất cho chúng ta. Còn nếu họ làm cho chúng ta đau khổ, thì đó là bởi vì họ cũng từng sống trong lo âu, sợ hãi. Những điều mà họ đã dạy bảo chúng ta là những điều mà khi còn nhỏ, họ đã được người khác dạy bảo. Bạn biết những gì về thời thơ ấu của cha mẹ bạn? Nhất là trong khoảng thời gian trước khi cha mẹ lên 10. Nếu bạn vẫn còn cơ hội để tìm hiểu điều này, thì bạn hãy tìm hiểu ngay bây giờ đi. Khi đã biết cha mẹ bạn phải trải qua những gì trong thời thơ ấu, bạn sẽ hiểu được lý do mà cha mẹ đối xử với bạn như vậy. Sự hiểu biết ấy sẽ làm cho bạn yêu thương và thông cảm với cha mẹ hơn. Nếu bạn không biết và cũng không còn cách nào để tìm hiểu nữa, thì bạn hãy cố gắng tưởng tượng ra thời thơ ấu của cha mẹ. Một tuổi thơ như thế nào thì có thể tạo nên những con người như cha mẹ bạn. Những điều bạn biết về cha mẹ sẽ làm cho bạn được tự do. Nếu bạn không giải thoát cho người khác trước, thì bản thân bạn cũng không được thảnh thơi. Và nếu bạn không tha thứ cho người khác, thì bạn cũng không thể tha thứ cho bản thân mình. Nếu bạn đòi hỏi cha mẹ bạn phải hoàn hảo, thì bạn cũng sẽ đòi hỏi bản thân mình không được mắc thiếu sót. Nhưng điều đó chỉ làm cho cuộc sống của bạn thêm đau khổ mà thôi. Áp lực từ người khác. Khi còn nhỏ, chúng ta thường bị biến thành những tấm bia để anh chị trút nỗi bực tức mỗi khi có điều gì đó không vui. Họ hay nói với chúng ta những lời khó chịu như "Tao sẽ mét." Mách tội chúng ta. "Mày còn bé lắm, không làm việc này được." "Tụi tao không chơi với một đứa ngốc như mày." Thầy cô giáo cũng tác động nhiều đến chúng ta. Khi tôi học lớp 5, cô giáo đã khẳng định rằng tôi không thể trở thành một diễn viên múa được vì tôi quá cao. Tôi đã tin lời cô và từ bỏ ước mơ của mình. Sau này khi tôi nhận ra và muốn theo đuổi ước mơ của mình thì không còn kịp nữa. Bạn có thấy rằng điểm số và những bài kiểm tra chỉ đánh giá được kiến thức của chúng ta trong một thời điểm nhất định nào đó hay không? Hay bạn cũng cho rằng giá trị của bạn do điểm số và những bài kiểm tra quyết định? Những người bạn đồng trang lứa với chúng ta cũng có cái nhìn lệch lạc về những giá trị cuộc sống như thế. Và đa phần, những người bạn này lại có tác động rất lớn đến suy nghĩ cũng như hành động của ta. Những thói quen tốt hay xấu, những trào lưu, những lời trêu chọc đều là tác nhân không nhỏ ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta cũng chịu ảnh hưởng của hàng xóm láng giềng không chỉ vì những lời họ nhận xét về chúng ta, mà còn vì chúng ta cứ tự hỏi liệu hàng xóm sẽ nghĩ gì về mình. Và tất nhiên, chúng ta còn chịu ảnh hưởng của những lời quảng cáo đầy hấp dẫn trên báo chí và truyền hình. Để bán được thật nhiều sản phẩm, họ tìm đủ mọi cách làm cho chúng ta cảm thấy mình sẽ bị mất giá trị hoặc sai lầm nếu không sử dụng các sản phẩm của họ. Còn biết bao nhiêu thứ có thể tác động đến chúng ta. Dù tích cực hay tiêu cực, thì nó đều phụ thuộc vào cách ta đón nhận mà thôi. Chúng ta hiện hữu trên đời này là để vượt lên trên những giới hạn của mình. Dù đó là giới hạn nào đi chăng nữa, chúng ta sống để khám phá ra vẻ rực rỡ và thánh thiện của chính mình. Bất chấp những lời áp đặt của người khác, bạn và tôi, ai cũng có những trở ngại của riêng mình và phải biết vượt qua. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Quá khứ không còn chút ảnh hưởng gì trên tôi, vì tôi luôn sẵn sàng để học hỏi và thay đổi. Không để lãng phí dẫu một phút giây, tôi bắt tay dọn dẹp ngôi nhà tinh thần của mình. Công việc bắt đầu từ đâu chẳng thành vấn đề, dù đó có là điều nhỏ bé nhất giữa những bộn bề. Tôi vẫn reo vui khi ngắm nhìn thành quả. Cuộc hành trình này chẳng đợi chờ một ai, đã qua đi là không trở lại. Chuẩn bị sẵn sàng, tôi đi tìm sự giải thoát. Trong thế giới của tôi, mọi sự đều tốt đẹp. 4. Những điều bạn suy nghĩ có đúng là sự thật? Sự thật nằm ở chính bạn. Kiểm tra suy nghĩ. Khi chúng ta tin điều gì, thì điều đó sẽ thành hiện thực đối với chúng ta. Nếu bỗng dưng bạn gặp rủi ro về tài chính, thì bạn sẽ dễ tin rằng số mình không có phúc để được sống sung sướng. Hoặc bạn sẽ nghĩ ngay đến những gánh nặng và nợ nần. Hay nếu bạn cho rằng những điều tốt đẹp không bao giờ tồn tại được lâu, thì có thể bạn sẽ buông thả, đánh rơi mất cuộc sống của chính mình. Khi người khác không nhiệt tình với bạn, bạn dễ nghĩ không ai yêu mến tôi cả, hay tôi không dễ thương. Có thể trước đây mẹ bạn từng bị người khác làm tổn thương, nên bạn sợ rằng mình cũng sẽ bị như vậy. Hoặc bạn nghĩ rằng người ta chỉ toàn gây đau khổ cho tôi mà thôi. Nếu sức khỏe của bạn không tốt, thì bạn dễ nghĩ rằng nhà mình ai cũng đau yếu. Hoặc tin rằng bạn là nạn nhân của thời tiết, hay cũng có thể là tôi sinh ra để gánh chịu mọi bệnh tật. Cũng có khi bạn cảm thấy lãnh đạm với cuộc sống và với cả suy nghĩ của mình. Bạn không biết là mình tin điều gì, hay điều đó có tác động đến cuộc sống hiện tại không? Thật ra, rất ít người hiểu rõ về tư tưởng của mình, và do đó họ nhanh chóng trở thành những nạn nhân của cuộc sống mà không hề hay biết. Họ chỉ thấy được những hoàn cảnh bên ngoài xuất hiện một cách rời rạc, giống như thấy được những mẩu bánh vụn trên bàn. Và chỉ đến khi có người giúp họ sâu chuỗi những hoàn cảnh đó cùng với lối tư duy mới bên trong, thì họ mới tìm được ý nghĩa của cuộc sống thật sự. Khó khăn là khủng hoảng tài chính, thì niềm tin. Chúng ta tin là tôi không có phúc hưởng một cuộc sống đầy đủ. Nếu không có bạn bè, thì lại có niềm tin là không ai yêu mến tôi. Khó khăn trong công việc, niềm tin là khả năng tôi chỉ có giới hạn. Luôn phải chiều lòng người khác, thì niềm tin tôi không tìm ra con đường của mình. Khó khăn nào cũng bắt nguồn từ một tư tưởng tiêu cực, mà những tư tưởng của chúng ta thì đều có thể thay đổi được. Vì vậy, bạn thử hỏi mình xem, tư tưởng nào của tôi đã dẫn đến khó khăn này? Khi tìm được câu trả lời, cũng là lúc bạn giải tỏa được những vướng mắc bấy lâu nay. Niềm tin thuở nhỏ. Một số niềm tin xem ra rất tích cực và bổ ích cho chúng ta. Những niềm tin ấy được xây dựng trong chúng ta ngay từ khi còn nhỏ và còn có giá trị đến suốt đời. Ví dụ, khi qua đường, con phải nhìn cả hai hướng. Trong khi đó, một vài niềm tin khác lại chỉ thích hợp với trẻ nhỏ mà thôi. Ví dụ, đừng tin tưởng người lạ. Còn khi đã lớn lên rồi, thì khó mà có thể suy nghĩ một cách rập khuôn như vậy được. Khi lớn lên và ý thức về cuộc sống của mình, chúng ta nên đặt ra những câu như: bây giờ, điều đó còn đúng với tôi không? Tư tưởng đó xuất phát từ đâu? Có phải vì cô giáo dạy lớp 1 đã nói hoài điều ấy với tôi nên bây giờ tôi vẫn còn tin như vậy? Nếu tôi thay đổi niềm tin này thì có tốt hơn cho tôi không? Nếu tin rằng con trai không được khóc và con gái không được trèo cây, thì xã hội sẽ có những người đàn ông che giấu cảm xúc và những người phụ nữ không dám làm điều mình mong muốn. Nếu chúng ta cứ đeo đuổi mãi những niềm tin tiêu cực mà cha mẹ đã lấy để răn đe ta từ thuở nhỏ, thì khi lớn lên, ta sẽ mất dần niềm tin tốt đẹp vào cuộc sống và trong lòng thường đầy ắp những lo toan, sợ hãi như những gì đã được cảnh báo trước đó. Mặt khác, nếu từ nhỏ chúng ta được dạy rằng cuộc đời luôn rộng mở, không phải lo sợ gì cả, thì hẳn là chúng ta sẽ có niềm tin tốt đẹp. Chúng ta sẽ dễ cảm nhận được sự hiện diện của tình yêu ở khắp mọi nơi và cuộc sống thân thiện với tất cả mọi người. Cũng như chúng ta luôn biết rằng những điều chúng ta cần đều đã được chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu khi còn nhỏ, bạn được dạy phải luôn nghĩ rằng đó là do lỗi của tôi, thì đi đâu bạn cũng cảm thấy do lỗi của bạn mà khó khăn và rắc rối xảy ra, bất kể đó là rắc rối gì. Chính điều bạn nghĩ đã làm cho bạn trở thành người lúc nào cũng nói lời xin lỗi. Tuổi ấu thơ của bạn có phải sống trong hoàn cảnh khiến bạn tin rằng không ai yêu thương tôi hay không? Nếu có, thì chắc chắn bạn đã có một tuổi thơ đơn độc và lạc lõng. Ngay cả khi bạn có một người bạn hay một tình thân nào đó, thì mối quan hệ này cũng chẳng kéo dài được bao nhiêu. Và còn biết bao suy nghĩ tiêu cực nữa đã ăn sâu vào bạn từ khi được sinh ra. Chính lúc này đây, bạn phải nhận rõ. Để thay đổi, nắm giữ hay buông bỏ. Lòng tin sẽ dẫn dắt cuộc sống. Thông thường, những điều chúng ta tin vốn là tư tưởng của người khác, nhưng chúng ta đã dần biến chúng thành tư tưởng của mình. Và cũng không có gì lạ khi ta cảm thấy nó phù hợp với mình ở mặt nào đó. Tuy nhiên, từ đây lại nảy sinh vấn đề khác. Vậy còn bản thân bạn, tư tưởng của chính bạn nằm ở đâu? Bạn có thuộc kiểu người mỗi sáng thức dậy và thấy trời mưa thì than thở: thật là một ngày tệ hại, hay không? Tại sao chúng ta cứ phải mang suy nghĩ như vậy? Đó phải chăng là điều người khác truyền đến cho bạn? Rồi với tư tưởng ấy, bạn cứ phải phập phồng, lo sợ, chán ngán khi đón nhận những ngày trời mưa, và chuyện này đâu chỉ diễn ra một lần. Không lẽ bạn sẽ thấp thỏm, chiến đấu cả đời chỉ vì không biết cách nào khắc phục, đưa ra cảm nhận của riêng mình với những hiện tượng bình thường ấy ư? Nếu muốn cuộc sống mình ngập tràn niềm vui, chúng ta phải suy nghĩ vui vẻ. Nếu muốn cuộc sống mình sung túc, thịnh đạt, chúng ta phải hướng tâm về sự giàu có. Nếu muốn một cuộc sống tràn đầy tình yêu và hạnh phúc, chúng ta phải dành cho tâm hồn mình những tình cảm yêu thương. Hôm nay, chúng ta dành cho người khác điều gì, thì ngày mai, chúng ta sẽ nhận lại được những điều ấy. Mỗi giây phút là một điểm khởi đầu mới. Tôi nhắc lại, tương lai đang nằm ở hiện tại. Việc chúng ta đã suy nghĩ tiêu cực, bị bệnh tật, rạn nứt trong các mối quan hệ, thiếu thốn tiền bạc hoặc chán ghét chính mình trong bao lâu đi nữa cũng không phải là điều quan trọng. Tất cả đã là quá khứ. Mặc dù nó đã làm nên cuộc sống của bạn cho tới ngày hôm nay, nhưng bạn vẫn còn giây phút hiện tại này để làm nên cuộc sống ở những giây phút tiếp theo. Khoảnh khắc này qua đi thì khoảnh khắc kia chớm đến. Nó đều mang theo những cơ hội mà nếu bạn biết nắm bắt và thay đổi suy nghĩ theo hướng tích cực, thì bạn đang đưa mình ra khỏi những khuôn khổ trước đây. Không có thời điểm nào là quá trễ. Không có điều gì là quá muộn màng. Chúng ta có thể được biến đổi ngay hôm nay. Bạn là người làm chủ cuộc đời mình. Bạn sẽ là chính những gì bạn nghĩ, bất kể vào khoảng thời gian, không gian nào đi nữa. Mỗi phút giây đều mở ra một tiến trình mới. Nó luôn luôn là một sự khởi đầu. Khó khăn của bạn có thật không? Bạn hãy tưởng tượng mình đang xếp hàng chờ trong một quán ăn tự phục vụ, hay đứng tại một bữa tiệc ở một khách sạn sang trọng. Nhưng thay cho các món ăn là các đĩa tư tưởng đặt ở trên bàn, bạn sẽ được tùy ý lựa chọn những đĩa thức ăn mình thích. Và chẳng ai dạy gì đi chọn những loại kém chất lượng có thể mang đến bệnh tật cho mình. Cũng có thể ban đầu bạn chưa biết, nhưng thử một hay hai lần bạn khắc nhận ra. Những tư tưởng cũng vậy. Có loại tốt cho tinh thần, tốt cho cuộc sống, và cũng có loại đầy những khó khăn, bất ổn, thậm chí là độc hại. Chọn tư tưởng cho mình là chọn tinh thần và cách sống để trải nghiệm trong tương lai. Tiến sĩ Raymond Chandler Barker đã nhắc đi nhắc lại rằng khi có rắc rối xảy ra thì chúng ta cần phải tìm hiểu nguyên nhân của rắc rối ấy, chứ không cần phải làm bất cứ điều gì cả. Có nghĩa là bạn cần thay đổi cách suy nghĩ về hoàn cảnh, chứ không phải cố gắng vẫy vùng để tạo nên hoàn cảnh mới hay tìm cách đổ lỗi cho người khác. Xây dựng một xã hội tốt đẹp với những con người luôn biết hài lòng về bản thân mình là một mục tiêu cần hướng đến không ngừng nghỉ. Mong ước sâu xa của tôi là đưa hoạt động của tư tưởng vào nhà trường như một môn học quan trọng song song với các môn khác. Nếu làm được điều đó, thì chúng ta sẽ có một thế hệ trẻ đầy tiềm năng, biết cách sống, biết xây dựng hạnh phúc cả về vật chất lẫn tinh thần. Sẽ không còn ai tự trách mình, tôi không đủ khả năng. Thay vào đó là sự yêu thương và quý trọng bản thân để phát huy hết những gì họ có, mà tiềm năng con người thì vô tận. Trong cuộc đời vô tận mà tôi đang sống, tất cả đều hoàn hảo và tốt đẹp tuyệt vời. Tôi muốn từ bỏ những niềm tin xưa cũ, về những hạn hẹp và thiếu thốn trước kia. Tôi là đứa con được tạo hóa sinh ra, và tôi biết mình được trao ban tất cả. Những khả năng và tình thương từ thuở ấu thơ để vượt qua mọi khổ đau, vấp ngã. Biết sống đúng nơi, làm đúng lúc và hoàn thành đúng việc của mình. Tôi đã tin mình là một con người hoàn hảo. Trong thế giới của tôi mọi sự đều tốt đẹp.